Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học vào trong giới bổn. Quý vị, cái giới bổn này là cái giới bổn để tụng, thấy chưa? Theo các chùa đó, mỗi nửa tháng thì các vị đó sẽ hành cái lễ Bố Tát, và tất cả các vị sa di, thức xoa, tỳ kheo đều tụng cái giới bổn của mình. Thì tỳ kheo ni sẽ tụng cái giới bổn mà các vị cầm ở trên tay đó. Và cái giới đàn này nó cũng có một cái hân hạnh là quý vị đều được tặng sách rất là đầy đủ đó. Sách này là của ni sư Kiều Đàm, sư ở dưới chùa Kiều Đàm ở gần Đại Tùng Lâm đó, cúng dường cho giới tử, phải không? Sa di, thức xoa, tỳ kheo gì được mỗi người một phần hết, cho nên chúng ta lại được có cái cuốn giới bổn này đó. Và nếu mà ni sư cũng phòng bị là nếu người nào mà không được học đó, thì về dở ra tụng để không mất giới. Thì khi mình tụng giới bổn này, mình bắt đầu tụng từ đâu? Quý vị sẽ lật ra sách của quý vị á, lật ra trang 15. Bởi vì cái nghi thức giới bổn này là chung cho chúng sa di và thức xoa đó, đúng không? Cho nên như chúng tôi hồi xưa đó, khi mà Bồ Tát lên á, sa di ra trước, rồi cái các vị khai thị, rồi cái mình đi về, mình ra cái bàn nào đó, ra cái phòng nào đó mình tụng giới của mình, rồi thức xoa cũng khai thị đó. Rồi mới tới tỳ kheo, tỳ kheo là ở ngay cái chánh điện, ngay cái giới tràng quan trọng đó tụng. Cho nên quý vị sẽ lật ra trang 15. Đó. Lật ra trang 15 và bắt đầu cái phần cuối đó, cái chỗ mà chúng tỳ kheo ni lắng nghe. Đó. Là sách của quý vị đó. Tất nhiên là cái đoạn này đó là cái đoạn của cái vị tụng giới sẽ tụng cho chúng tỳ kheo ni, cho nên người ta kêu mình phải lắng nghe. Bây giờ quý vị đọc nha, rồi tôi giảng. Đây là cái bài kệ bắt đầu của giới kinh. Kinh biệt giải thoát khó được nghe. Giới kinh của chúng ta được gọi là kinh biệt giải thoát. Chữ biệt giải thoát đó là dịch nghĩa từ chữ Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa, Pratimokkha là tiếng Phạn. Ba La Đề Mộc Xoa là âm tiếng Hán, và nghĩa của nó là biệt giải thoát. Biệt giải thoát có nghĩa là nói về giới luật. Vì sao? Trong giới luật nó có chia từng phần. Nếu mà chúng ta giữ được một cái giới nào thì chúng ta giải thoát được những cái ô nhiễm, những cái phiền não, những cái tội, những cái ràng buộc thuộc về giới đó. Thí dụ như nếu mà chúng ta giữ được giới sát thì chúng ta giải thoát được những cái chướng nạn về giới sát. Nếu mà chúng ta giữ được giới đạo, giới dâm, giới vọng, mỗi giới nó có những cái cương vị riêng, và giữ riêng phần nào thì giải thoát được riêng từng phần, chứ không có mỗi giới nó không có những cái giải thoát chung đó. Thí dụ như người được giữ được cái giới sắc sanh, đúng không? Đó. Nhưng mà lại không giữ được cái giới ăn trộm. Mình nói thí dụ vậy thôi để cho quý vị thấy. Người giữ được giới sắc sanh á, thì được một cái giải thoát, được một cái phước á, là người đó sẽ sống lâu, hiểu chưa? Nhưng vì không giữ được cái giới ăn trộm cho nên người đó luôn luôn là sống lâu mà nghèo. Vì sao nghèo? Tiền của bị mất hoài, hiểu chưa? À, tiền của cứ bị mất hoài. Cho nên đó, biệt giải thoát có nghĩa là vậy đó. Chúng ta sẽ thấy cái cộng nghiệp, cái phần nghiệp của mỗi người riêng biệt. Thì nếu mà chúng ta mà giữ đủ được hết thì chúng ta giải thoát hết. Nhưng mà ở đây là Đức Phật có chia khu vực để cho chúng sanh nó dễ thọ trì. Thành ra cái chữ biệt giải thoát này là để chung, chỉ chung cho tất cả giới kinh, thành gọi là kinh biệt giải thoát. Đó. Và cái chữ của nó, khi nào chúng ta gặp cái chữ biệt giải thoát, hoặc là khi nào chúng ta gặp cái chữ ba la đề mộc xoa, thì quý vị hiểu rằng nó cùng một nghĩa. Đó. À, sau khi ta nhập diệt, các ông phải tôn trọng ba la đề mộc xoa. Đó là cái mở đầu của kinh Di Giáo. Thấy chưa? Các ông phải tôn trọng ba la đề mộc xoa. Thì cái chữ ba la đề mộc xoa có nghĩa là biệt giải thoát, hoặc là biệt giải thoát, nghĩa là từng riêng đó. Và cũng có nghĩa là nếu chúng ta giữ đủ giới luật thì chúng ta giải thoát được hết tất cả những cái ràng buộc của ba cõi. Và cái kinh này rất khó được nghe, trải qua không lường muôn ức kiếp. Đã khó nghe rồi mà đọc tụng thọ trì cũng khó, cũng như thế, như thuyết mà làm lại khó hơn. Nó có từng bậc. Thứ nhất là khó được nghe, thứ hai là được đọc tụng thọ trì, thứ ba là được như thuyết mà làm, cái thứ ba là cái khó nhất. Đó. Nghe rồi đọc rồi hành. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng á, muốn giữ được trọn vẹn ba cái khó này thì mình phải thường xuyên hành trì. Thường xuyên hành trì về giới luật. Và cái thường xuyên hành trì về giới luật mà nó có hiệu quả nhất đối với chúng ta, nhất là những người tu thiền, nghĩa là gì? Tâm của mình luôn luôn không khởi vọng. Tâm mình mà luôn luôn không khởi vọng thì quý vị không phạm bất cứ một giới nào. Thường thường đó, muốn phạm giới là phải có vọng tưởng, hiểu không? Quý vị biết là muốn phạm giới phải có vọng tưởng không? Thí dụ mình thấy đồ của người ta để đó, mình khởi tâm tham để lấy. Mà khởi tâm tham để lấy có nghĩa là gì? Khởi vọng, không? Mà mình không ngăn được cái vọng đó, mình thực hành theo cái vọng đó thì có nghĩa là chúng ta phạm giới. Tôi nói đó là một cái thí dụ đơn giản thôi. Đó, đơn giản dễ hiểu nhất. Cho nên đừng nói rằng nhà thiền không giữ giới, thiệt ra chúng ta giữ giới rất là khích khao, là giữ từ ở bên trong căn bản. Bởi vì cái căn bản mà phạm giới là phải từ đâu? Thân, khẩu, ý. Không? Ý khởi, miệng nói, thân làm. Và bây giờ chúng ta nắm ngay cái chủ chốt. Nhưng mà không phải vì như thế mà chúng ta nói rằng thôi, tôi giữ cái tâm tôi được rồi, tôi chẳng cần biết giới tướng, chẳng cần biết những cái điều một trong này. Thì như vậy cũng không đủ pháp của Phật. Chúng ta giữ cái tâm của mình thanh tịnh là điều rất quý. Nhưng mà nếu chúng ta coi giới bổn, chúng ta biết được những cái nghi thức trong đó thì nó lại càng tốt hơn. Đó. Bây giờ cái giới bổn của tỳ kheo bắt đầu bằng một cái bài kệ. Trong cái bài kệ đó, bốn câu đầu nói về cái xưng tán cúi đầu lễ chư Phật, tôn pháp tỳ kheo tăng. Đó. Tất nhiên là lễ ba ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Đó. Nay tụng pháp tỳ ni cho chánh pháp hằng còn. Tỳ ni đó là cũng là luật. Đó. Tỳ ni cũng là giới luật. Tỳ ni là tỳ nại gia. Mà cái chữ tỳ ni đó thì nó nặng về phần chữ luật nhiều hơn. Như vậy chúng ta sẽ có hai danh từ, một là giới, hai là luật. Giới là những cái điều kiện, ha, những cái nội quy. Còn luật là gì? Luật là những cái phương pháp thực hành. Khi mà chúng ta phạm cái điều kiện đó thì chúng ta phải chịu những cái cưỡng chế gì. Cũng giống như luật đi đường, phải không? xe mà quá tốc độ thì phạm luật, đúng không? Đó, thì cái quá tốc độ, cái giới hạn của tốc độ, ví dụ như nói đi được 60 cây số giờ, 50 cây số giờ, cái đó gọi là giới. Nhưng mà nếu phạm cái đó thì nó phải bị cái gì? Bị phạt bao nhiêu tiền, hiểu không? Thì cái phạt bao nhiêu tiền hoặc là giam xe bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, đó gọi là luật. Luật để áp dụng hành trì cái giới. Cho nên ví dụ như mình phạm cái giới đó thì mình phải sám hối với ai? À, mình phải thi hành những cái bản án như thế nào đó. À, trong đó kết hợp cả hai phần, vừa giới vừa luật. Cho nên ở những cái chỗ, những cái đạo tràng mà chuyên về trì giới, thì một cái người tỳ kheo mà phạm cái luật gì đó, phạm cái giới gì đó, thì họ phải bị cái luật hành xử. Thí dụ như là phải sám hối một tuần, sám hối nửa tháng, hoặc là sám hối với bao nhiêu vị. Thì đó gọi là luật, là tỳ ni. Cho nên vừa phải có giới mà vừa phải có luật. Luật thì cũng giống như cái ông cảnh sát ông thi hành vậy đó. Cho nên nhị bộ tăng, chúng tỳ kheo là cái người thi hành luật, còn giới là cái điều của Phật ngăn cấm. Bây giờ chúng ta phạm những cái điều đó thì chúng ta phải chịu những cái luật như thế nào. Cái chữ tỳ ni có nghĩa là luật. Bây giờ tụng pháp tỳ ni cho chánh pháp hằng còn. Nếu không có những cái giới luật đó thì chúng ta sống một cách bừa bãi, phóng túng. Mình không sợ, không sợ ai hết. Và nếu mà mình bừa bãi phóng túng thì Phật pháp không có không còn cửu trụ ở thế gian. Cho nên bốn câu đầu đó là nói về cái tính cách quan trọng của giới luật.